Mỗi lần qua sông cái lớn, Giang lại nghĩ chắc tôi già thì chết, mình sẽ chẳng bao giờ rời chiếc ghe nhỏ này đâu. Cũng khúc sông này, năm Giang 10 tuổi, má Giang chết. Hôm đó trời mưa nhỏ nhưng gió nhiều, gió bạc tay chèo liêu xiêu. Nước từ dàm sông cuồn cuộn đổ ra, chiếc ghe bạc nước tấp vô xà lan chở cát. Ông chính ba Giang chống đằng mũi, má Giang chống đằng lái. Giang ngồi trong vui ghe, ôm con thủy vào lòng. Giang thấy rõ ràng lúc cây sào trong tay má đang chỏi vào thành xà lan, trượt hước lên. Má ngã xuống, đầu má đập vào cái gờ sắt, đôi chân còn biếu vào ghe. Rồi má cong lại như chiếc võng hụp vào sông. Giang khóc biếng bồng con thủy lồm cồm bò về đằng sau lái. Giang còn kịp nhìn thấy mái tóc má trôi phùng phò, phiêu phiêu trong làn nước, rồi mất hút. Giang không hiểu sao mình nhớ hoài, nhớ ràng ràng cái ngày đó. Cho nên qua chạm lần đầu, Giang đều kéo con thủy ra, Giang chỉ: má chết chỗ này nè. Con thủy ừ hử như không. Giang hỏi: không nhớ à? Thủy lắc đầu. Cũng phải, lúc đó con thủy còn mềm xèo nhỏ xíu như con mèo mướp, hệt như Giang. Nó lớn lên trên ghe, lúc buôn bán, lúc nấu cơm. Ông chính không bồng được, Giang buộc sợi dây dù vô chân nó, đầu kia Giang buộc vô mui ghe. Con thủy bò chán bò chê rồi nằm ngửa ra, ngó những trái cà, trái khóm, trái bí, trái bầu. Ông chính treo lúc liễu trên nhánh già đằng mũi ghe. Có lẽ nó biết thân mình mồ côi mẹ, nên nó dễ chịu, dễ tính. Gia đình ông chính sống hẳn trên ghe, cảnh của ông cũng buồn lắm. Nhà nghèo xa riêng, gia đình cho hai con đất. Năm Giang 3 tuổi, Giang lên sởi, ông chính bán đất cứu con. Số tiền còn dư lại, ông mua chiếc ghe nhỏ đi bán hàng bông. Cả nhà dắt chiếu nhau linh đinh sông nước. Có lúc vừa ghé lại bờ, chưa kịp buộc dây ghe vô gốc mắm, do quẩn chân lâu ngày, Giang đã chạy lên bờ, chạy cuốn chạy cuồng như chui như điên trên đất. Má Giang rớt nước mắt, con nhỏ thiệt thòi. Ông chính an ủi: chỉ miếng ăn mà, mình ơi. Sau này khi vợ chết, không hoàn toàn vì miếng ăn, mà cả nhà ông chính trôi dạt hết dòng sông này đến con kinh kia. Ở đáy con sông nào đó còn là nơi gửi gắm xương thịt của người đàn bà xấu số, má Giang. Những buổi tối buộc ghe vô gốc cha bông nở vàng cặp mép bờ, ông chính dạy chị em Giang học. Có được chút vốn học hành nhỏ nhoi, ông dạy bằng hết chữ nghĩa. Giang lanh lợi hơn con thủy, học ít mà tính sợ cực kỳ giỏi, buôn bán lưu bù mà nó tỉnh như không. Nó tính toán hết, nó mua rau trái, đường đậu tạp phẩm cho chuyến đi, chở than, chở củi chuyến về. Nhiều chuyến bốc than còn nóng dưới sạp ghe, chị em Giang nằm trên đó mà ngủ, sáng ra lưng phòng rợp. Ông chính ứa nước mắt cắn răng biểu: làm sao thôi nghe con hai. Bây giờ hỏi lại, Giang nói không có con kinh con rạch nào mà ghe chưa đi qua, không có đường ngang ngõ tắt nào mà ông chính không biết. Xuôi dòng, ngược dòng, con nước kém, con nước sông, không ai nói với ai, nhưng cả nhà ông đều nghĩ chắc là sống như vậy hoài, như vậy mãi thôi. Chị em Giang đùa nhau sau này lấy chồng ra riêng, ba cho mỗi đứa một chiếc ghe. Con thủy nói nó không lấy chồng, nó ở vậy đi bán với ba. Ông chính nghe rồi như gió ùa về, lòng tự dưng nghe đau xót. Rồi khi hai đứa con gái ông sinh ra những đứa con, chúng lại phải sống cuộc đời lênh đênh như má chúng. Ông nghĩ lúc đó là những buổi chiều, ghe đi qua thị trấn, qua phố huyện, giờ tan học, nhìn đám học trò túa ra cổng trường. Đám học trò áo len bực, tay kẹp nách cái cặp, tay mang bình nước, mắt ông chính trái âm âm một nỗi gì đau đáu. Giang vẫn gặp hoài nỗi đau nào đó của ba. Giang thương ông quá đi, vì thương nên Giang lấy chồng. Chồng Giang tên Thuấn là đập sậy, những lần đầu ghe lại buôn bán, Thuấn đều mời ông chính lên nhà uống rượu. Ông chính chọn Thuấn trước, ông hỏi Giang có ưng không. Giang ngồi chải tóc, chải tới rát da đầu, Giang gật. Giang lấy chồng tháng 2, khi dọc những triền sông, trên những đám trùng rộng, những rặng ráng, tơ hồng bao phủ lên một màu vàng ống, rồi chi chít những cái hoa con trắng như hột tấm mẳng. Mấy chiếc ghe bạn kè lại thành bè đậu phía ngoài đập, đám đàn bà con gái bê những cái cà ràng nấu ăn trên bờ. Hiện bên ghe bạn cũng bày đặt đi đốn lá dừa nước về bẻ dòng nguyệt trên mũi ghe nhà Giang. Ngày vui của Giang mà Hiện lầm lì. Nửa đêm nhóm họ sự uống sương sương, Hiện ca tình ánh bám chiếu mà nước mắt ròng ròng. Hiện lấy mu bàn tay quệt nước mắt trợn trạo biểu: rượu xứ này cài dễ sợ. Rồi chợn trong ghe thấy Giang ngồi xếp quần áo với con Thủy. Hiện kêu: chắc sau này mình không gặp được nữa cô hai hen. Giang bước lên cười buồn. Còn Thủy thầy lai: ổng thường chế đó. Chàng vỗ đầu em: thôi kỹ khô gì mà ông chịu nói hả? Con Thủy cười: chứ hỏi cái bộ như em là ổng vậy. Sáng sau Giang mặc áo dài từ chiếc ghe bước lên. Ông thợ chụp ảnh chụp được một bô đẹp ơi là đẹp. Đẹp nhất là quanh Giang mới cho bông vàng rụng tơi bời, lừng lững như trăm cái chuông vậy. Rồi con Thủy buồn lắm, nó thay Giang buôn bán cho ông chính lèo lái. Nó lanh lợi mau mắn không bằng Giang, nhưng được nước xiên. Ngày nào nó cũng lật lịch coi tới con nước 30 đi bán dùng rẫy về, ghe ghé đập sậy thăm chị nó. Có bữa dọn cơm, nó vô thức dọn thừa đôi đũa cái chén. Ông chính rầy: bày một bày lớn rồi bày cũng lấy chồng, chị bày đâu có ở được chứ bày hoài. Nói vậy mà sao lòng ông cũng cồn cào nhớ. Ghé đập sậy, Giang đòi ông chính ở lại một đêm, cho Giang xuống ghe ngủ với con Thủy. Chàng than nức nở: trời ơi, con nhớ ghe quá trời đất đi. Xuống ghe, Giang mò mẫm từng món hàng, từng miếng sạp. Trên nhà, ông chính ngồi uống rượu với Thuấn. Thuấn uống dữ, anh toàn tập nguyên ly. Uống xong rồi lè nhè than: con nuôi con Giang á như nuôi con Sáo vậy, không biết chừng nào nó sổ lòng nó bay, ở đây mà lòng giả nó đâu á. Ông chính lặng người. Thường thì cơm nước quét dọn xong, để hở ra giờ nào là Giang lấy xuồng chèo đi giờ đó. Trời đất, nó đi đâu? Thuấn cười chua chát: không biết, nó chèo khơi khơi vậy đó bà. Có bữa con rình đi theo, vợ con chèo đá đời rồi nó buông chèo lụi vô đám lá, lấy tài vịnh rồi ngồi ở đó vậy. Ông Chính thở dài. Đêm đó Giang nằm dưới ghe, Giang hỏi con Thủy vậy chứ ghe mình bán có đắt không? Bây giờ ghe mình thường đậu về bến nào? Ba còn buồn, còn uống rượu ban đêm không? Thủy trả lời muốn mệt. Con Thủy nói, anh Hiện gửi lại thăm Chế đó, ổng hỏi em hoài à, hỏi vậy chứ Chế lúc này vui không? Em nói em không biết, sao mà em thấy tội nghiệp ổng quá à? Phải... Con Thủy lúng búng dừng lại, rồi thẹn thò nói tiếp. Phải chi có cái gì thường được, mình thường cho ổng hen. Mắc mớ gì mà phải bồi thường? Giang cười rồi giật mình. Con Thủy năm nay 18 tuổi, nó lớn thiệt, lớn mau quá. Giang nhớ cái ngày con Thủy có kỳ kinh nguyệt đầu tiên, nó lụi đầu vô mớ cốm gạo treo lủng lẳng khóc nước. Giang bảo không sao đâu, không sao đâu mà chực rơi nước mắt. Giang nghĩ phải chi còn má, Thủy còn con chị nó, chứ ngày đó của Giang, Giang cũng khóc mà không thể hỏi ai. Ông Chính tinh ý biết, ông lặng lẽ qua bên nhà Hiện, ông nhờ má Hiện. Ông ngồi hút thuốc với ống khói tàu, lần đầu tiên ông thấy mình bất lực, vô dụng và bối rối trước đứa con gái đáng thương. Nhớ lại nhiều chuyện quá, Giang ngủ không được. Con Thủy bày ra chuyện lắc ghe, lắc như là ghe đang bị sóng vậy. Giang thiếp đi, thấy mình đang ở trong một cơn mơ, mà giấc mơ cũng trồng chạnh. Khi ra về nhìn bóng Giang sơ sơ đứng tiễn bên hàng me, ông Chính dặn lòng, thôi sau này có nhớ thì lâu lắm mình mới ghé thăm, rồi nó sẽ quen, sẽ quên. Nó phải biết cách sống dưới đất để nghĩ về những đứa con của nó. Nhưng chưa đầy con trăng đã thấy Giang khăn gói về bến xã xịu. Chân lần theo mấy chiếc ghe bạn hỏi thăm rồi có Giang họp về. Ông Chính thấy Giang lòng đau bầm, ông gằn gằn hỏi, con Hai bị đi đâu đó? Giang cúi mặt, con nhớ ghê quá à, con nước rồi ba không thèm ghé thăm con gì hết. Giang hỏi thêm, Giang nói Thuấn cho Giang đi, chừng nào muốn về thì về, ảnh dễ ghê vậy đó bà. Ông Chính đâm sầm ra ngồi đằng lái dấn thuốc, rồi bập bập trên môi mà không buồn tốt. Con Thủy sợ ông giận Giang, nó men ra nói dèn, lâu lâu có con gái về thăm sướng thế mồ, ba đừng giận ba ha. Ông không trả lời, lúc đó ông đang nghĩ về một người đã khuất. Lòng ông gọi, tôi biết tính sao bây giờ bà ơi, tôi tính lầm một lần này rồi. Nghe con Thủy cười với Giang rộn rã, ngủ trên đó kỳ thì chế em, nếu mà là em chắc em không quen rồi, ngủ ghê mới sướng, nó bồng bềnh làm sao đâu á. Trời ơi, ông sức kêu lên, đứa con gái nhỏ sao mà nó lơm lơm giống hệt chị nó, giống hệt mình. Ông Chính lần vào trong, dẹt mấy bánh kẹo dở hũ gạo ra, moi dưới đáy một chiếc hộp sắt sơn đen. Ông gọi chị em Giang lại, ông mở hộp ra, trong hộp còn một túi vải dây rút miệng. Ông ngồi xếp bằng, trịnh trọng, trang nghiêm như thể ông sắp đánh đổi một cái gì đó thiêng liêng nhất trong cuộc đời. Ông từ tốn lấy trong túi ra từng chiếc khâu vàng óng ánh. Ông nói, ngày mai ba đưa con Hai, bây giờ chắc chồng bà đang trông đó. Giang ngước nhìn ông, rồi cụp mắt, cúi đầu, chút ngược cái túi, ông Chính biểu, dành dụm cả đời, ba chỉ có bao nhiêu đây thôi. Ba sẽ bán chiếc ghe này về quê nội mua một miếng đất, rồi ba với con Thủy cuốc đất trồng rau, có gì ăn đó. Ba đi cả đời ba cũng mệt rồi. Con Thủy trừng trừng nhìn vào mớ vàng, rồi nó lặng lẽ bò ra ngoài mũi ghe. Ông Chính biểu Giang ngủ đi, rồi ngày mai. Ông chờ Giang quay đi rồi mới đốt nén nhang cắm lên cái trang thờ treo trên vách. Còn bà đã thành nước, thành đất, thành cỏ, thành cây. Cha con tôi ở đâu, xin bà theo đó. Đảm cháu chắc chết của mình rồi sẽ chẳng phải chịu lênh đênh. Giang ngồi ở đầu dòm mui nhìn ra đằng trước. Con Thủy thẫn thờ buông chân xuống nước, khỏa bì bõm, mắt nó hướng về chiếc ghe của Hiện đang đậu sát bờ lá. Hiện biết Giang về nên Hiện nằm ca sang sảng. Con Thủy lầm bầm, chắc là sau này em khó có dịp gặp ảnh. Đêm nay cũng có gió nhiều, gió làm sóng chậm chậm ghe, mà sao khó ngủ quá vậy nè.